SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, gần đây, trong hai ngày liên tiếp 17-18 tháng 11, Thái Lan đã đón các bộ trưởng quốc phòng của 10 nước ASEAN và 8 quốc gia khác trong vai trò quan sát viên dự các cuộc họp về an ninh khu vực. Thưa anh, cái đề tài chính của cái hội nghị đó là gì?
Trong cái hội nghị này nó có đưa ra hai cái đề tài, và một cái đề tài đầu tiên là cái vấn đề những cái tiềm năng xảy ra xung đột ở trên Biển Đông qua những cái hành vi nó có tính cách như là phô trương hoặc là bành trướng của Trung Quốc, và cái đề tài thứ hai nó liên quan đến cái vũ khí hạt nhân ở Bắc Hàn, cái vấn đề Biển Đông là chính. Thì như anh Quốc Vinh vừa nói đó, thì song song với cái sự hiện diện của 10 bộ trưởng quốc phòng trong cái khối 10 quốc gia Đông Nam Á đó, thì còn có các bộ trưởng quốc phòng của 8 nước quan sát viên khác, trong đó có bộ trưởng quốc phòng của Hoa Kỳ và bộ trưởng quốc phòng của Trung Quốc. Hai cái nhân vật mà người ta chú ý nhiều hơn là vì rõ ràng ai cũng biết cái vấn đề xung đột ở Biển Đông thì không thể vắng mặt hai cái tay chơi, hai cái cường quốc này.
Trong 8 nước quan sát viên còn có Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Úc, New Zealand và Ấn Độ nữa. Nhưng mà mọi con mắt đều chú tâm vào Hoa Kỳ và Trung Quốc. Điều đó cũng có nghĩa rằng là người ta trông chờ một cái sự đối trọng ở trong khu vực, mà nói thẳng ra là những tranh chấp ở Biển Đông. Và mọi người cũng hay nói đến cái chuyện là chắc phải cậy đến Hoa Kỳ để mà đối trọng với Trung Quốc, bởi vì rõ ràng là Trung Quốc lấn át ở Biển Đông. Thưa anh, nhưng mà Việt Nam có làm được chuyện đó không? Hay là Việt Nam có cảm thấy có cái nhu cầu cần phải liên minh với Hoa Kỳ để mà giữ Biển Đông không?
Vâng, thật ra thì nó có đến 5 quốc gia ở trong cái khối ASEAN có liên hệ xa gần đối với cái vấn đề mà những cái xung đột đang xảy ra ở trên Biển Đông, trong đó trực tiếp nhất là Việt Nam, Philippines và Malaysia. Những cái nước khác như là Brunei hoặc là Indonesia thì cũng có, nhưng mà dường như cái vị trí địa lý của họ khá xa cho nên họ không bị ảnh hưởng nhiều, và do đó họ giữ một cái thái độ khá nghe là im lặng hoặc là thụ động hơn. Trong khi đó Việt Nam và Philippines là hai nước trực tiếp bị ảnh hưởng một cách khá tiêu cực bởi cái con đường chín đoạn của Trung Quốc, và do đó đã có những cái phản ứng khác nhau. Malaysia thì ở phía nam hơn một chút xíu, nhưng mà họ cũng đã chứng tỏ cái quyết tâm bảo vệ những cái vùng biển, những cái chủ quyền của họ, cho nên chúng ta nói một cách gần gũi hơn đó là Việt Nam là một cái nước có cái đường biên giới đường bộ với Trung Quốc, có những cái quan hệ về giao thương một cách đậm đà, hay là nói một cách chính xác hơn là chịu ảnh hưởng nặng nề của Trung Quốc về mặt kinh tế, và đồng thời đó là một cái con đường biển trực tiếp của Trung Quốc đi ra xuống phía Nam và đến qua Ấn Độ Dương, và đây là một cái hải lộ huyết mạch của Trung Quốc trong cái kế hoạch hay là trong cái dự án một vành đai một con đường của Trung Quốc. Cho nên Việt Nam là một cái nước là có thể nói rằng là cái rào cản đầu tiên trong cái tham vọng của Trung Quốc để bành trướng ra nước ngoài. Vì từ nhiều thế kỷ qua, Trung Quốc không hề được coi như là một cái cường quốc biển, mà mãi cho đến chừng khoảng cái nửa thế kỷ nay mà thôi, chừng từ ngày mà Trung Quốc bắt đầu ý thức được rằng là họ không thể trở thành một cái đệ nhất cường quốc của toàn thế giới nếu họ không phải là một cái cường quốc biển. Cái hành vi mà chiếm đoạt một số các cái quần đảo ở trên cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 là cái bước đầu thực hiện những cái tham vọng như vậy. Người ta nghĩ rằng là cái con đường tơ lụa, hay là bây giờ mang một cái danh khác là một vành đai một con đường của Tập Cận Bình là sáng kiến của ông ấy, nhưng mà thực ra thì nó đã được ươm mầm hay là nó đã được thai nghén từ rất là lâu rồi, và ông Tập Cận Bình chỉ là một cái người thực hiện cái điều đó trong một hoàn cảnh bây giờ khi mà nền kinh tế của Trung Quốc đang có những cái điều kiện phát triển mạnh, và họ nghĩ rằng là họ đủ cái sức mạnh tài chính cũng như là quân sự và chính trị để thực hiện cái giấc mộng đó mà thôi.
Tưởng cũng nên nhắc lại là Trung Quốc thường xuyên có những hành động mà ngay chính Hoa Kỳ cũng nói rằng là hiếp đáp các nước ở trong khu vực Biển Đông, cụ thể là Việt Nam Thí dụ như cho tàu khảo sát hải dương địa chất 8, rồi đoàn tàu hải cảnh Tháp Tùng vào gây hấn trong khu vực bãi Tư Chính, tức là cái vụ mới đây nhất đó, thưa anh. Yeah. Thì có một chuyên gia, tiến sĩ Anders Kaur, viết trên tờ National Interest, mới đưa ra cái đề nghị rằng là Việt Nam cần có một cái chiến lược mới để mà đối phó với trường hợp này. Mà cụ thể đó là ông ta đề nghị rằng là liên minh với các quốc gia có thể răn đe Trung Quốc ở cái mức cao nhất. À, lấy thí dụ như Hoa Kỳ, Pháp, Anh, rồi liên minh với các quốc gia có đủ năng lực để mà triển khai nhanh chóng lực lượng quân sự thông thường, tức là theo quy ước, á, để răn đe Trung Quốc. Và ông cũng nhắc một lần nữa đến Hoa Kỳ. Nhưng mà khả thi đến đâu anh? Có vẻ như là Việt Nam bây giờ theo những cái hoạt động hiện nay thì lại không muốn làm như vậy, bởi vì không muốn cho Bắc Kinh mất lòng. Mà có vẻ như là đi với thí dụ như Ấn Độ, Nga hay Úc sắp sửa tập trận với Nga nè.
Vâng. À, thưa anh, từ khi mà nó xảy ra cái vấn đề Biển Đông đó thì Việt Nam có vô số những cố vấn miễn phí cho mình về đủ thứ cái chiến thuật, chiến lược để mà đối phó với cái tình hình như vậy. Thì thật ra đây cũng chỉ là một trong những cái quan điểm mà được phát biểu ra để có vẻ là như ngầm khuyến khích Việt Nam phải tiến đến gần hơn phía Hoa Kỳ, vân vân. Và họ phân tích rằng là tại sao là Hoa Kỳ mà tại sao không phải là những cái nước khác, tại sao phải có một cái sự liên minh quân sự mà phải duy trì cái chính sách 3-0, hoặc là tại sao Việt Nam vẫn còn dè dặt trong cái việc mà đối đầu trực tiếp với Trung Quốc, vân vân. Thật ra thì trong số các cái 10 nước ASEAN như chúng ta đã biết đó, thì có lẽ là Việt Nam do những cái yếu tố mà chúng tôi cũng đã trình bày vừa rồi đó, là cái nước mà sẽ phải có những cái thiệt thòi lớn nhất nếu một cái cuộc xung đột vũ trang hoặc là một cái hậu quả về mặt cái cấm vận kinh tế sẽ xảy ra đối với nước mình. Chứ những cái nước khác có thể là họ chỉ bị ảnh hưởng sơ sơ thôi, hoặc là họ vẫn bình chân như vậy như thường. Mà người ta thấy rõ điều đó trong cái cuộc họp của các cái bộ trưởng quốc phòng ASEAN. Hầu như là một số các cái nước khác mà không có liên quan gì đến Biển Đông thì họ vẫn ngồi khoanh tay họ nghe thôi, hoàn toàn không có một cái sự phát biểu gì, hoặc là có lợi cho Việt Nam hoặc là bất lợi cho Trung Quốc, vân vân. Bởi vì họ không phải là những cái người mà không có đủ cái kiến thức hoặc là cái tầm nhìn để mà thấy rằng là nếu mà nước chúng mình mà nhào vô cái chuyện này thì không lỗ đầu cũng chảy máu, thì mà không có mang lại một cái lợi ích gì cho họ cả, và thậm chí là còn có thể hứng chịu một số các cái hậu quả trừng phạt từ Bắc Kinh chẳng hạn, thì họ không có dạy gì làm những cái chuyện đó. Hơn thế nữa thì người ta cũng thấy là Việt Nam đang có những cái hướng khác để mà có thể vừa không làm mất lòng một cái người láng giềng, nghĩa là to xác mà hơi xấu bụng, trong khi đó lại vẫn phải tìm một cái con đường thoát cho mình. Thì rõ ràng chúng ta thấy Việt Nam đang có những cái hướng mở ra để mà đối phó với cái tình trạng này, thì đó là những cái hướng mà người ta thấy là Việt Nam đang mở rộng những cái hoạt động ngoại giao đa dạng, cũng như là đang cần những cái sự tăng cường về cái năng lực bảo vệ bờ biển của mình, cũng như là có thể dẫn đến một cái tình trạng là đấu tranh về mặt pháp lý ở trên quốc tế chẳng hạn. Tưởng nhiên nên nhắc lại là trong ngày thứ năm vừa qua thì ông Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ Mark Esper đã ghé đến Hà Nội sau khi bay sang Philippines. Và tại Hà Nội thì ông cũng công bố là chính phủ Mỹ sẽ cấp cho Việt Nam thêm một chiếc tàu tuần duyên nữa để mà tăng cường cái lực lượng tuần tra bờ biển của Việt Nam. Trước đây thì Hoa Kỳ cũng đã cấp một chiếc tàu rồi, và lần này thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lại tái khẳng định cái việc mà Hoa Kỳ sẵn sàng đứng ở bên cạnh Việt Nam để mà có thể bảo vệ những cái quyền lợi hay là để bảo vệ cái hành lang biển đó, mà nơi mà Hoa Kỳ vẫn coi như là một cái quyền lợi cốt lõi của mình.
Nhưng mà thưa anh, tuyên bố của ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ như vậy nó có nói lên được rằng là Hoa Kỳ có đủ điều kiện để mà hỗ trợ Việt Nam nếu như muốn chống lại Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông hay không?
Vâng, người ta vẫn đặt dấu hỏi là liệu rằng Khi mà cái cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Bắc Kinh ngã ngũ, hai bên tiến tới một cái sự thỏa thuận nào đó hoặc là có một cái sự phát triển hòa bình nào đó, thì liệu rằng lá bài của Hoa Kỳ trong cái bàn tay chơi của các cái nhà lãnh đạo Việt Nam nó còn hữu dụng hay không? Hay là Việt Nam lại một lần nữa phải chịu cái thân phận của một cái nước nhược tiểu bị chèn ép bởi trong một cái ván cờ lớn hơn của các cường quốc? Và đây không phải là một cái trường hợp mà nó không thể xảy ra. Chúng ta đã từng nhiều lần nhìn thấy một số các cái đồng minh Hoa Kỳ đã từng bị bỏ rơi. Thí dụ như là Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 như vậy. Nhưng mà giữa cái tình hình này thì gần như là Việt Nam không còn một cái sự lựa chọn nào khác nếu mà một cái cuộc xung đột với Trung Quốc sẽ xảy ra. Và Hoa Kỳ là gần như là một cái cường quốc duy nhất ở trên cái thế giới này có thể đứng bảo vệ cho Việt Nam với một cái sức mạnh tương đương với Trung Quốc chẳng hạn. Thì các nhà lãnh đạo Việt Nam đang đứng trước một sự lựa chọn như vậy, và họ có thể phải áp dụng một số các cái chiến lược mới. Thí dụ như là cái sách trắng quốc phòng của Việt Nam năm 2014 chẳng hạn, về cái việc mà duy trì cái chính sách 3-0 của Việt Nam chẳng hạn, không liên kết với một cái liên minh quân sự nào, không cho một cái nước nào khác đặt cái căn cứ quân sự trên Việt Nam và không có theo một cái liên minh nào để mà chống lại một cái nước khác. Thì những cái điều này nó vẫn còn được duy trì, nhưng mà trong thực tế nó đã được thay đổi bằng những cái ngôn từ nó khác hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Đó là họ gọi những cái nước mà họ muốn liên kết là những cái đối tác. Những cái đối tác nó có tính cách chiến lược toàn diện, hoặc là những cái đối tác chiến lược, hoặc là những cái đối tác toàn diện. Thì tùy theo cái mức độ quan hệ với các nước này thì Việt Nam đang dàn ra một cái trận thế mà có thể trong những cái hoàn cảnh nguy cấp họ có thể nương nhờ những cái mạng lưới đó để mà có thể sống còn chăng.
Nhưng câu hỏi đặt ra là Hoa Kỳ có muốn giúp Việt Nam hay không? Và nếu giúp Việt Nam thì Hoa Kỳ có được cái gì thưa anh?
Vâng, đây vẫn là một cái câu hỏi mà nhiều nhà ngoại giao đặt ra, có thể là những cái tình huống khác nhau. Người ta thấy là trong cái cuộc họp thượng đỉnh ASEAN vừa rồi ở Thái Lan á, thì gồm tất cả những cái nguyên thủ quốc gia đều tham dự, trong khi đó Tổng thống Donald Trump lại vắng mặt. Cái sự vắng mặt của ông khiến người ta đặt cái câu hỏi là Hoa Kỳ có thật sự serious, có thật sự nghiêm túc ở trong cái việc mà cam kết hoặc là gắn bó với cái khối ASEAN hay không? Mặc dù ông cũng phái Bộ trưởng Thương mại hoặc là Bộ trưởng Ngoại giao đến đó, nhưng mà rõ ràng cái cấp Bộ trưởng, dù là Bộ trưởng Thương mại, Bộ trưởng Ngoại giao, cũng không thể nào thay thế cho một cái chức vụ Tổng thống được. Và người ta cũng đã thấy rằng là nhiều nhà lãnh đạo của khối ASEAN đã tỏ ra không hài lòng và họ đã không tham dự những cái buổi họp song phương với những cái người mà không có ở một cái vai trò đồng nhiệm với họ. Dĩ nhiên là trong cái cuộc họp sau đó giữa các bộ trưởng quốc phòng thì có mặt cái sự của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nhưng mà điều đó cũng không thể nói được rằng là Hoa Kỳ có thật tâm cam kết 100% trong quyết định hay là những cái thông cáo chung cuối cùng của cái hội nghị này hay không. Chúng ta cũng nên nhắc lại là trong năm tới, năm 2020, thì Việt Nam sẽ là cái chủ tịch luân phiên của khối ASEAN và sẽ có chân trong cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với tư cách là một quốc gia thành viên không thường trực. Và với những cái vị thế ngoại giao mới này thì không biết Hà Nội sẽ vận dụng được như thế nào. Nhưng mà rõ ràng ở trong thực tế, ngày người ta thấy là có những cái biểu hiện là Việt Nam đang dần dần có những cái tiếng nói nó có tính cách kiên quyết hơn đối với cái sự là những cái ảnh hưởng hoặc là những cái sự bành trướng dưới các cái hình thức mềm của từ phía Trung Quốc. Thí dụ như cấm đoán một số các cái phim ảnh, hệ thống định vị của xe hơi có hình đường lưỡi bò vân vân đó, thì đó là những cái điều mà người ta thấy là dường như Việt Nam đang cố gắng vùng vẫy thoát ra cái vòng kim cô kinh tế của Trung Quốc để mà có thể thiết lập những cái mạng lưới giao thương khác với khối Liên Âu, với những cái nước mà từ lâu nay có những cái trao đổi về thương mại ở cái tầm quan trọng đối với Việt Nam, giống như là những cái nước mà chúng ta vừa kể đến, trong đó có Úc và New Zealand và Ấn Độ và Nga v.v.
Nếu Việt Nam mà cậy nhờ đến Hoa Kỳ để giải quyết những cái vấn đề, lấy thí dụ như có xung đột ở Biển Đông, thì sẽ nhận được cả sự hỗ trợ của Úc, Phạm Thư Anh, bởi vì Úc là đồng minh rất là thân cận của Hoa Kỳ. Mặc dù chính bản thân Úc thì chắc cũng chẳng có giúp cho Việt Nam được gì cả, bởi vì Úc cũng còn phải lấy lòng Trung Quốc. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ nhất của Úc kia mà. Thành thử ra chúng ta không thể nào biết chắc được là Hoa Kỳ họ có sẵn sàng giúp Việt Nam hay không. Tôi không phải là một chiến lược gia, không biết anh Đô Gia nghĩ như thế nào.
Vâng, nhiều người nghĩ rằng là nếu mà một cuộc xung đột Việt Trung xảy ra thì nó sẽ không xảy ra ở trên bộ. Vì dù thế nào chăng nữa, cái cuộc chiến tranh năm 1979 cũng đã mang lại những cái bài học đau thương cho cả hai bên. Và cái đích của Trung Quốc không phải là cái việc mà chiến tranh ở trên bộ, mà là cái mở đường thoát ra xuống biển, đi ra biển và để thoát qua bên Ấn Độ Dương cũng như là bên những cái vùng mới khác, để mở ra cái con đường, một vành đai, một con đường của họ. Và vì vậy thì có thể là nếu mà xung đột xảy ra thì dĩ nhiên là cái lực lượng hai bên nó chênh lệch rất là nhiều, và Việt Nam chỉ có thể, một trong cái khả năng tốt nhất á, là chỉ có thể bảo vệ được cái bờ biển của mình thôi, chứ đừng có nói là đến cái việc mà tái chiếm lại những cái hòn đảo đã bị mất bởi Trung Quốc trong cái cuộc chiến tranh hải chiến ngắn ngủi năm 1984. Thì quốc gia duy nhất có thể làm được cái việc này, hoặc là có thể giúp Việt Nam bảo vệ được những cái chủ quyền các đảo của mình là Hoa Kỳ. Nhưng mà chơi với Hoa Kỳ có phải là một cái con dao hai lưỡi hay không? Thì điều này tôi cũng như anh không phải là những cái nhà chiến lược để mà có thể ước tính được những cái kết quả hoặc là những cái hậu quả của một cái việc mà liên minh quân sự như vậy, nếu mà Việt Nam có cái sự thay đổi chính sách về trong cái vấn đề liên minh quân sự. Tuy vậy thì người ta cũng có thể nói rằng là trong thời gian gần đây Việt Nam cũng đã có tăng cường cái chi tiêu quốc phòng về việc mua vũ khí, đặc biệt là những cái tàu ngầm từ Nga, mua những cái hỏa tiễn đạn đạo ở tầm ngắn và tầm trung từ Pháp, vân vân á. Thì rõ ràng Việt Nam đang nghĩa là đa diện hóa các cái nguồn vũ trang cho cái lực lượng quốc phòng của mình hơn là chỉ trông cậy vào một mình Hoa Kỳ mà thôi. Mặc dù rằng sau năm 2016 thì Hoa Kỳ cũng đã giải tỏa cái lệnh cấm vận bán những cái vũ khí sát thương cho Việt Nam, và nó cũng mở ra một cái thị trường mới để cho Việt Nam có thể xem xét về cái khả năng đó.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin tân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.